Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tính nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chống thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 104. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 199. Thánh nhân vô ngã, kim hà xưng ngã, trí luận hữu tam, nhất tùy thế gian cố, nhị phá tà kiến cố, tam bất trước vô ngã cố. Dĩ thị tam giả, bất ngại thuyết ngã. Hữu pháp thân chân ngã, diệt đắc xưng ngã. Đoạn này nhằm ngăn ngừa trước trường hợp có những kẻ học một chút Phật pháp bèn bắt bẻ. Trong kinh Phật thường nói phải phá ngã chấp và pháp chấp. Sơ quả đã phá thân kiến, tứ quả La Hán đã phá ngã chấp. Vì sao các ngài vẫn còn nói ta? Ngăn ngừa mối nghi hoặc như thế, cho nên ở đây đại sư đặc biệt giảng rõ. Ngài dẫn ba ý nghĩa: vì sao xưng là ta, như trong Đại Trí Độ Luận đã giảng. Trong phần dưới có giải thích ba ý nghĩa ấy. Chúng ta hãy đọc lời sau. Thử hạ phục phân ngã văn di nhị, ly thích đồng tiền. Ly là tách ra để giảng. Ngã là gì, văn là gì? Giống như phương cách đã được sử dụng trong phần trước. Điều thứ nhất là nhất dân tùy thế gian giả, vị thế pháp trung thuyết ngã, phi đệ nhất nghĩa trung thuyết ngã, tùy thuận thế gian nhi thuyết, vô hữu thật thể, tắc bất quai ư đệ nhất nghĩa giả. Đệ nhất nghĩa chẳng thể nói được. Điều này thường diễn tả là ngôn ngữ dứt bặt, tâm hành xứ diệt. Những gì có thể diễn tả được đều là đệ nhị nghĩa, đệ tam nghĩa. Những gì có thể tư duy, tưởng tượng cũng không phải là đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là gì? Trong đệ nhất nghĩa, ngay cả đệ nhất nghĩa cũng không có. Nếu có đệ nhất nghĩa, sẽ chẳng phải là đệ nhất nghĩa thật sự. Nói thật ra, nói theo tướng được hiện, thì chân như bổn tánh được gọi là nhất chân pháp giới. Chư pháp thật tướng như kinh Pháp Hoa đã nói, hay lý nhất tâm bất loạn được nói trong Tịnh Độ đều là đệ nhất nghĩa. Nó có rất nhiều danh từ, hơn 100 loại đều nhằm nói về cùng một chuyện. Thực ra chẳng thể nào diễn tả được, chính chúng ta phải tự mình thấu hiểu, chỉ có thể lãnh hội, chẳng thể vận dụng tư duy, vì vừa rớt vào tư duy sẽ là đệ nhị nghĩa, chẳng còn là đệ nhất nghĩa nữa. Nhà thiền nói tham thiền, tức là lìa tâm ý thức để tham, lìa tâm ý thức là đệ nhất nghĩa. Tâm là a lại gia thức, ý là mạt na thức, tức thức thứ bảy, thức là thức thứ sáu. Quý vị có thể rời khỏi thức thứ sáu, thức thứ bảy, thức thứ tám. Những gì quý vị hiển lộ sẽ là chân như bổn tánh. Chân như bổn tánh là đệ nhất nghĩa. Làm thế nào mới có thể lìa được? Trước hết quý vị phải hiểu tâm ý thức nghĩa là gì, là hiện tượng như thế nào. Thức thứ sáu tức ý thức, cái tâm phân biệt ấy là thức thứ sáu. Thức thứ bảy là chấp trước, chúng ta nói thức thứ tám là ghi ấn tượng. Nói cách khác, quý vị chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, không giữ ấn tượng, lúc ấy là đệ nhất nghĩa. Chúng ta mắt thấy sắc chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, chẳng giữ lại ấn tượng. Tai nghe tiếng cũng chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, chẳng giữ lại ấn tượng, tức là không dùng tâm ý thức. Khi ấy lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần đều là đệ nhất nghĩa. Ở đây quý vị hãy khéo suy nghĩ, quý vị có thể nói một câu nào hay không? Đừng nói chi khác, chúng tôi nêu thí dụ như thế này, rời khỏi hết thảy danh tướng, quý vị hãy nói một câu xem, đấy là gì vậy? Quý vị có thể nói được hay không? Lìa khỏi tướng danh tự, quý vị nói trang giấy thì trang giấy là danh tự, tinh xá cũng là danh tự, cái thẻ kẹp sách cũng là danh tự. Tôi bảo quý vị rời khỏi tướng danh tự, quý vị hãy nói một câu xem đó là gì vậy? Chẳng nói được, chẳng rõ ràng hay sao? Rõ ràng là nói không được, đấy là đệ nhất nghĩa. Quý vị có thể nói được thì là đệ nhị nghĩa, chẳng phải đệ nhất nghĩa. Vì thế trong đệ nhất nghĩa là pháp bình đẳng, là pháp thanh tịnh. Từ đệ nhất nghĩa lưu xuất tác dụng là từ bi. Do vậy, từ bi là tánh đức, là đức năng sẵn có trong chân như bổn tánh. Đại từ, đại bi. Chúng ta thường nói vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Nếu chưa kiến tánh, tâm từ bi này không lưu xuất được. Chúng ta muốn học cũng không học được, miễn cưỡng học cách nào cũng đều học không giống. Ắt chính mình phải đích thân nhập cảnh giới này mới được. Bởi lẽ trong đệ nhất nghĩa không có ngã. Như trong Kinh Kim Cang đã nói, bốn tướng đều là không, ngã lấy đâu ra? Khi ấy mới gọi là đệ nhất nghĩa, cũng gọi là trung đạo đệ nhất nghĩa. Vì vậy xác thực là vô ngã. Do tùy thuận thế gian, bèn khởi tác dụng, thì gọi là từ bi. Nếu Phật thường trụ trong đệ nhất nghĩa, trong đệ nhất nghĩa thì như tôi vừa mới nói, không chỉ chẳng có ngôn ngữ, cũng chẳng có tư duy. Thử hỏi Đức Phật giáo hóa chúng sanh bằng cách nào? Đức Phật giảng các bộ kinh, nói nhiều lời như thế, đều là từ đệ nhất nghĩa biến thành đệ nhị nghĩa. Nên chúng ta mới có thể đạt được lợi ích, Ngài mới có thể giảng cho chúng ta để chúng ta nghiên cứu thảo luận một hỏi một đáp. Nếu trong đệ nhất nghĩa thì ngay cả ý niệm cũng chẳng thể khởi lên, còn có nói năng, ngôn ngữ chi nữa, vậy thì Phật cũng chẳng thể giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh cũng vĩnh viễn chẳng thể khai ngộ. Do vậy phải chuyển trí thành thức, chuyển thành phân biệt, chấp trước, giữ lại ấn tượng, khởi những tác dụng ấy. Khởi lên những tác dụng ấy nhằm giáo hóa chúng sanh. Vì thế, biến hiện những tác dụng ấy để người khác thụ dụng, chẳng phải để chính mình thụ dụng. Biến hóa tâm ý thức để người khác thụ dụng. Vì lẽ đó, chư Phật Bồ Tát là trí và thức đồng thời khởi tác dụng. Chẳng có thứ tự trước hay sao? Vì sao? Ngài tự thụ dụng là trí. Nói cách khác, Ngài chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, mà cũng chẳng giữ lại ấn tượng. Ngài tự thụ dụng bốn trí Bồ Đề. Kẻ khác thụ dụng những gì? Tám thức. Vì thế, Phật là tám thức và bốn trí đồng thời. đối với chính mình là bốn trí, đối với người khác là tám thức. Tám thức của Ngài do tứ trí biến hóa thành bát thức. Vì thế Ngài chẳng mê, chẳng phiền não. Đấy là trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Đích xác là phàm phu chúng ta chỉ có tám thức, chẳng có bốn trí. Vì sao? Trong hết thảy các pháp bèn phân biệt, chấp trước, giữ lại ấn tượng. Chuyện này phiền phức lớn lắm. Phiền phức gì vậy? Biến hiện lục đạo luân hồi như thế đó. Lục đạo luân hồi do chính mình biến ra. Chính mình thoạt chìm thoạt nổi trong ấy. Ai có thể cứu quý vị? Không ai có thể cứu. Người cứu quý vị vẫn là chính mình. Trừ chính mình ra, ai cũng đều chẳng thể cứu quý vị được. Quý vị nói Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi có thể cứu chúng ta. Vậy thì Phật Bồ Tát thực sự từ bi đã sớm cứu thoát chúng ta hết cả rồi. Lẽ đâu hiện thời chúng ta vẫn luân hồi sanh tử trong lục đạo? Phật Bồ Tát không cứu được. Phật Bồ Tát có thể cứu chúng ta bằng cách dạy cho chúng ta biết chân tướng sự thật này. Chúng ta hiểu rõ rồi thì chính mình mới có cách. Cách gì vậy? Giống như Phật Bồ Tát chẳng dùng tâm ý thức sẽ chẳng có luân hồi, sẽ giải thoát. Vì vậy các đồng tu phải hiểu rõ. Trong cuộc sống hàng ngày, lục căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần. Phải biết rằng gốc bệnh sâu đậm là phân biệt, chấp trước, giữ lại ấn tượng. Căn bệnh ấy đáng sợ lắm. Căn bệnh ấy là căn bản sanh tử từ vô lượng kiếp đến nay. Ai có năng lực chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, chẳng giữ lại ấn tượng khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần? Ai có năng lực ấy? Người có năng lực ấy đã thành Phật, thành Bồ Tát, đã thoát lìa tam giới. Vì thế, tám dạng bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn đều nói cùng một lý này. Chẳng có lý thứ hai nào. Ngàn kinh vạn luận đều nhằm nói về một lý này. Rất nhiều phương pháp đều nhằm dạy chúng ta hãy xoay chuyển quan niệm. Hễ chuyển được sẽ thành công. Vì sao chẳng thể chuyển được? Tập khí quá sâu. Dùng tâm ý thức đã thành thói quen. Chúng ta phải biết chuyển. Nhưng hễ gặp chuyện bèn ngay lập tức hồ đồ, mê muội, lại quen thói sử dụng tâm ý thức, rắc rối ở chỗ này. Từ vô thị kiếp tới nay đã dùng thành thói quen. Nay xoay chuyển ngay lập tức sẽ chẳng thể chuyển được. Chuyện này phiền lắm. Nhưng chúng ta thấy cổ đức có nhiều vị thật sự chuyển được. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Cớ sao các ngài có thể chuyển được? Chúng ta phải nghiên cứu nguyên nhân. Cố nhiên người ta sẽ thường nói đó là bậc tái lai. Người ta tu hành nhiều đời, nhiều kiếp. Nếu chúng ta bị câu nói này mê hoặc, sẽ bị họa hại nghiêm trọng. Nói thật ra, lời ấy chẳng sai. Đó là thiện căn nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng bản thân chúng ta không có thiện căn ư? Chính chúng ta cũng là thiện căn nhiều đời nhiều kiếp. Đúng như trong khi giảng kinh Vô Lượng Thọ hôm thứ Tư, chúng ta đã đọc một đoạn, trong đó có dẫn lời của Thiện Đạo Đại Sư. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chính phẩm sai biệt là gì? Chúng ta gặp duyên khác nhau. Lời ấy rất có lý. Trong tâm chúng tôi bội phục. Nói cách khác, từ vô thị kiếp tới nay, chúng ta luôn có thiện căn. Người khác có thì ta cũng có. Nhưng gặp duyên khác nhau. Cho nên giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có chính phẩm sai biệt. Nói cách khác, ngày nay chúng ta gặp gỡ duyên thù thắng nhất. Trong đời này giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thượng phẩm thượng sanh. Nếu gặp duyên kém cỏi, có thể là chẳng thể giảng sanh được. Đúng là gặp duyên bất đồng, nhân đều giống nhau. Lời nói ấy mới thật sự có lý. Do vậy chúng ta phải coi trọng cái duyên. Duyên chẳng ngoài ba điều kiện. Thứ nhất là thiện tri thức. Thứ hai là đồng tham đạo hữu. Thứ ba là đạo tràng. Thiện tri thức chân chánh là gì? Thực sự nhận biết rõ ràng, chẳng hiểu sai lạc pháp môn này, chúng ta noi theo người ấy sẽ chẳng đi sai đường. Đồng tham đạo hữu, cùng nhau tu hành, khích lệ, rèn giũa lẫn nhau. Chứ vậy đồng tu phải biết. Kinh Phật gọi sự nhận thức ấy là chánh tri chánh kiến. không dễ dàng. Tôi thưa cùng quý vị đồng học, trong nhiều năm qua, tôi cũng đã dạy không ít học trò, từng dạy chẳng ít Phật học viện. Nay nghĩ lại thì chính mình cũng rất hổ thẹn. Vì sao? Đúng là như người ta thường nói, khiến cho con em người khác lầm lạc, dạy học khiến cho con em của người khác bị lầm lỡ. Tôi dạy tại Phật học viện, trong quá khứ cũng đã khiến cho con em người khác bị lầm lạc, nhưng chẳng phải là cố ý. Vì sao? Chính mình chẳng nhận biết rõ ràng, cứ nghiễm nhiên làm thầy. Nay mới hiểu rõ, mới hối hận. Nay tôi đã hiểu rõ, nhận biết đường lối rồi. Sau khi nhận rõ, mới thật sự giác ngộ cách dạy học của cổ nhân là đúng, chính xác. Nay chúng ta tự phụ chính mình thông minh, tài trí, nghĩ ra một khuôn khổ phương pháp khác, đó là sai lầm. Cổ nhân dùng phương pháp gì? Thâm nhập một môn. 10 năm trước, tức năm 1977, tôi đến giảng kinh tại Hương Cảng lần đầu tiên, giảng kinh Lăng Nghiêm. Lúc ấy, lão pháp sư Hải Nhân ở Hương Cảng vẫn còn sống. Năm sau ngài viên tịch, tức là viên tịch năm 1978, tôi đến viếng ngài. Khi ấy ngài đã ngoài 90 tuổi. Ở Hương Cảng, ngài được xưng tụng là Thủ Lăng Nghiêm Vương, sư cả đời chuyên giảng kinh Lăng Nghiêm. Tôi ở Hương Cảng do tôi giảng kinh Lăng Nghiêm, nghe nói ngài suốt đời nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm, đương nhiên phải đến bái yết ngài. Trò chuyện rất hợp ý, được lão nhân gia chỉ dạy rất nhiều. Làm học trò của ngài chẳng dễ dàng. Ngài dạy học theo lối xưa, chẳng dùng kiểu mới. Nghe nói ngài chỉ có 6 vị đồ đệ. Tư cách ra sao mới được ngài thâu nhận làm học trò? Phải thuộc kinh Lăng Nghiêm. Không chỉ thuộc lòng kinh, mà còn phải thuộc lòng chú giải. Ngài chỉ định bản chú giải. Nếu là tôi sẽ không chọn bản chú giải ấy. Sư chọn bản Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh Văn Cú, do Ngẫu Ích Đại Sư trước tác. Trong quá khứ, tôi học Lăng Nghiêm, chọn bản chú giải Lăng Nghiêm Kinh Chánh Mạch của Pháp Sư Giao Quang. Bản văn cú tôi cũng có, sách được đóng thành 10 tập, khâu gáy bằng chỉ. Cả kinh lẫn chú giải đều phải thuộc lòng. Nếu chẳng thể thuộc, ngài sẽ không thâu nhận. Làm học trò của ngài phải học thuộc kinh Lăng Nghiêm, phải thuộc chú giải. Nhưng học trò của ngài, người nào cũng có thành tựu. Ngài sử dụng phương pháp của cổ xưa. Nếu chúng ta nghiên cứu cao tăng truyện kỹ càng, từ xưa tới nay, thậm chí tại gia cư sĩ, họ thành tựu gần như chẳng có ngoại lệ nào. Đều là suốt đời chuyên dụng công sức nơi một bộ kinh. Như vào đầu thời Dân Quốc, cư sĩ Giang Dị Nông suốt đời chuyên môn nghiên cứu kinh Kim Cang. Ông ta dành ra 40 năm dụng công nơi kinh Kim Cang, cuối cùng viết thành bộ Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa. Đó là thành tích nghiên cứu 40 năm của ông ta. Cư sĩ Châu Chỉ Am nghiên cứu Tâm Kinh. Tâm Kinh 260 chữ. Ông ta cũng phải tốn 40 năm công phu để viết một bộ chú giải cho Tâm Kinh, tức Tâm Kinh Thuyên Chú. Quý vị suy nghĩ xem, tinh lực cả đời dồn vào một bộ kinh. Trong truyện ký của Pháp Sư Đàm Hư có đề cập Bát Tái Hàng Song Độc Lăng Nghiêm, đọc một bộ kinh Lăng Nghiêm suốt 8 năm. Vì vậy, mọi người nếu muốn thành tựu, thật sự phải đổ công sức 10 năm hay 8 năm nơi một bộ kinh. 10 năm hay 8 năm ấy rất khổ, không ai biết tới quý vị, không ai hỏi đến quý vị. 10 năm quạnh quẻ siêng khổ học tập. Học 10 năm hay 8 năm, quý vị sẽ khai ngộ. Hễ ngộ bèn nhập đệ nhất nghĩa. Sau khi ngộ, hết thảy các kinh luận đều thông, tức là một kinh thông, hết thảy các kinh đều thông. Con người hiện tại đi lạc đường, vì sao? Hễ vừa dụng công, bèn sách này cũng phải đọc, sách kia cũng phải xem, thứ gì cũng đều đọc, mong thứ gì cũng đều hiểu. Kết quả là sau khi đọc, thứ gì cũng đều không hiểu. Những gì quý vị hiểu đều là kiến thức thông thường bề ngoài, thậm chí ngay cả kiến thức thông thường cũng nói sai be bét. Vì sao? Vì quý vị chưa nhập cảnh giới, chưa nhập đệ nhất nghĩa. Phải là sau khi khế nhập thì mới được, mới là thật, chẳng giả. Do điều này, chúng ta hãy suy nghĩ, trước đây coi thường, tưởng phương pháp cổ xưa là cũ rích, đáng phải nên đào thải. Nay, ta thật sự hiểu rõ phương pháp ấy là phương pháp cao minh nhất. Các phương pháp tách lìa phương pháp ấy đều là sai lầm, nhất định phải thâm nhập một môn. Quý vị muốn nghiên cứu Kinh Di Đà, hãy đọc Sớ Sao hoặc đọc Yếu Giải. Mỗi ngày đọc một lần, quý vị niệm suốt 10 năm, chẳng gián đoạn bữa nào. Nói cách khác, tâm quý vị đắc định rồi, đó là niệm Phật tam muội. Vì sao? Trong tâm quý vị chẳng hề nghĩ đến điều gì khác, tâm định nơi chuyên nhất, đó là niệm Phật tam muội. Quý vị có định, định lâu ngày sẽ khai trí huệ. Nhất quyết chớ nên tam tâm nhị ý. Nếu chư vị muốn thành tựu, niệm kinh Vô Lượng Thọ cũng được, mà niệm kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật cũng được. Nhưng chỉ nên niệm một thứ, đừng nên niệm hai thứ. Hãy thâm nhập một môn. Ở đây, tổ trích dẫn mấy câu từ bộ Đại Luận. Bồ Tát biết người thế gian nói ta, Ngài hiểu rõ ràng ta là bất khả đắc. Vì thế, để tự mình thụ dụng thì là vô ngã tướng, chẳng trái nghịch đệ nhất nghĩa. Tùy thuận chúng sanh nên nói ta. Sự tùy thuận chúng sanh ấy chính là lòng đại từ đại bi lưu lộ từ chân tánh để người khác thụ dụng. Nhằm giáo hóa và lợi ích chúng sanh mà nói ta, tuyệt đối chẳng phải là chính mình có phân biệt, có chấp trước. Ý nghĩa thứ hai là nói, nhị dân phá tà kiến giả, vị tà ngã, mạng ngã, danh tự ngã, thế tục nhân cụ tiền nhị ngã, học đạo nhân cụ hậu nhị ngã, thánh nhân duy tối hậu ngã, thuận tục xưng ngã, đảng thị danh tự, thật vô tà mạng, cố vô quá cửu. Ở đây lời sau đã nêu lên ba điều. Thứ nhất là tà kiến. Tà kiến là kiến giải sai lầm. Căn bản là không có ta, nhưng ngỡ là có ta, đó gọi là tà ngã. Thứ hai là mạng ngã, kiêu căng ngạo mạn. Chỉ cần có ngã thì chắc chắn sẽ có mạng. Chữ mạng này là một chướng ngại rất lớn. Vì có ngã kiến, nhất định có ngạo mạn. Nói chung là luôn tưởng mình mạnh hơn người khác chẳng bằng ta. Chẳng biết hết thảy các pháp bình đẳng. Hết thảy các pháp tướng có, thể không, chắc chắn là bình đẳng. Trong sự bình đẳng, dấy lên sự ngạo nghễ, ngã mạn, tâm bình đẳng mất đi. Nếu tâm chẳng bình đẳng, chắc chắn chẳng thể kiến tánh. Chắc chắn chẳng thể phá nghiệp chướng. Ngã mạn là nghiệp chướng. Vì thế tu trì Phật Pháp, pháp môn thứ nhất là lễ kính chư Phật. Vì sao phải tu lễ kính? Phá ngã mạn. Nói cách khác, phá trừ nghiệp chướng. Chướng ngại ấy sẽ ngăn trở quý vị minh tâm kiến tánh, ngăn trở bồ đề niết bàn của chính mình. Không chỉ chướng ngại điều ấy, mà hễ có ngã mạn, nhất định sẽ tạo tội nghiệp. Chính mình ngạo nghễ khinh mạng người khác, đấy là tạo tội nghiệp. Đừng tưởng tội nghiệp ấy rất nhỏ. Tội nghiệp rất nhỏ nhưng hàng ngày tích lũy sẽ biến thành chướng ngại trọng đại, chướng ngại quý vị học đạo. Không chỉ đạo nghiệp chẳng thể thành tựu, mà thậm chí nó còn chướng ngại quý vị lý giải kinh luận. Kẻ kiêu căng ngạo mạn nghe kinh sẽ không hiểu, mà cũng chẳng thể khai ngộ. Nếu kẻ ấy ngộ thì đều là ngộ nơi đường tà, suy nghĩ lệch lạc, chẳng thể ngộ chánh pháp. Điều này đúng là vô cùng nghiêm trọng. Thứ ba là danh tự ngã. Danh tự nghĩa là hữu danh vô thực. Tiếp đó tổ phân tích, người thế tục trọn đủ hai thứ ngã trước đó, tức là tà ngã và mạng ngã. Người học đạo trọn đủ hai loại ngã trong phần sau, tức là mạng ngã và danh tự ngã. Vì sao? Họ có kiến giải chính xác. Chẳng hạn như hàng sơ quả tiểu thừa đã chứng sơ quả, kiến giải chính xác, chẳng có tà ngã nhưng có mạng ngã. Vì sao có mạng ngã? Vì họ đã đoạn kiến hoặc nên không có kiến giải sai lầm. Nhưng chưa đoạn tư hoặc, tham sân si mạng chưa đoạn, nên ngã của họ thuộc loại mạng ngã, chẳng phải là tà ngã. Đạt tới địa vị Đại Bồ Tát, tư hoặc đoạn sạch, mạng ngã chẳng còn nữa. Sau đấy nói ngã với chúng ta, các ngài cũng nói ngã. Cái ngã ấy là danh tự ngã, chẳng trở ngại sự, vì ngã ấy hữu danh vô thực. nhằm thuận tiện nói năng, đó là mánh khóe giáo hóa chúng sanh. Bất đắc dĩ, chư vị nghĩ thứ này là ta ư? Được rồi, tôi cũng gọi nó là ta, chứ thực sự chẳng có ngã mạn. Vì thế thánh nhân xưng ta trọn chẳng có khuyết điểm. Điều thứ ba, tam bất trước vô ngã giả, chư thánh nhân tri nhất thiết pháp không, thực tướng vô ngã, nhi bất trước không, bất trước vô ngã. Ý nghĩa này vô cùng trọng yếu. Chấp không và chấp có đều sai lầm như nhau. Vì sao? Chẳng đoạn chấp trước thì chẳng qua là thay đổi đối tượng chấp trước mà thôi. Đức Phật dạy chúng ta phá chấp trước, chứ Ngài chẳng bảo chúng ta thay đổi đối tượng chấp trước. Quý vị phải biết điều này. Ngài biết thật tướng vô ngã, nhưng chẳng chấp trước tướng vô ngã. Cho nên khi khởi tác dụng tùy thuận chúng sanh thì vẫn nói ta, giống hệt như chúng sanh. Nói ta nhưng chẳng chấp ngã tướng, chẳng chấp không tướng, tức là hai bên đều chẳng chấp trước. Hữu du già hữu tứ ý, đại lược đồng thử, đệ tam nghĩa ngôn, nhược định vô ngã, thùy di tu học, nhân tắc sanh bú, cố bất trước vô ngã. Đây là trích dẫn một đoạn trong Du Già Sư Địa Luận để chứng minh, nhằm đặc biệt chứng minh câu thứ ba, do chẳng chấp trước vô ngã. Du Già Sư Địa Luận nói vô ngã thì người nào học Phật, ai sẽ tu hành? Trong Quán Kinh Sớ cũng nói rõ ràng, vô ngã thì không có ai truyền pháp, mà cũng chẳng có cách nào thực hiện tự lợi tự tha. Nói cách khác, hai phương diện tự hành và giáo hóa chúng sanh đều chẳng thể thành tựu. Vì lẽ đó, Bồ Tát chẳng chấp trước ngã, mà cũng chẳng chấp trước vô ngã. Ngã và vô ngã, hai đằng đều chẳng chấp trước. Ý nghĩa này mới là chân nghĩa. Nói chân nghĩa tức là ba thứ thể tướng dụng đều trọn đủ. Ba thứ ấy đồng thời. Nói theo thể, vô ngã, thể là không tịch. Còn nói theo tướng thì sao? Tuy thể là không, nhưng nó có thể hiện tướng. Nơi tướng có ngã hay chăng? Nơi tướng cũng vô ngã. Thể vô ngã mà tướng cũng vô ngã. Ngã do đâu mà có? Ngã từ dụng mà có. Chúng ta khởi tác dụng, tức là tác dụng tự hành, quá độ người khác. Từ tác dụng mà kiến lập cái ngã ấy được gọi là danh tự ngã. Vì sao? Thể lẫn tướng đều bất khả đắc, hữu danh vô thực, chẳng trở ngại gì. Dụng là trung đạo. Phật Pháp nói dụng trung, Nho Gia cũng dụng trung. Nho Gia vận dụng trung dung, quả thật là anh hùng có cái nhìn đại lược giống nhau. Khổng Lão Phu Tử và Thích Ca Mâu Ni Phật chưa hề gặp mặt, chưa từng tiến hành hội đàm, nhưng đích xác là kiến giải chẳng khác biệt cho mấy, đều là dụng trung. Điều này rất tuyệt, vận dụng trung đạo. Bởi lẽ thể tướng dụng đồng thời, chẳng có thứ tự trước hay sau. Vì thế Đức Phật giảng kinh thuyết pháp nhằm chỉ dạy chúng ta tu hành theo cách nào. Thảy đều là dùng trung. Nếu chúng ta cũng biết dùng trung, sẽ nhập Phật tri kiến, sẽ tương ứng với Phật Pháp. Vì sao chúng ta học Phật chẳng giống? Vì sao học Phật chẳng thành tựu? Vì chẳng dùng trung. Quý vị biết chân không, sẽ thấy thấu suốt hết thảy các pháp không có tự tánh, không có tự thể. Thể là không, thấy thấu suốt. Biết hết thảy các tướng là giả, chẳng có tướng nào là thật, quý vị sẽ buông xuống. Đã thấy thấu suốt lại buông xuống, quý vị sẽ tự tại. Tự tại là trung. Cuộc sống của quý vị đạt tự tại, nay chúng ta gọi điều này là chân thiện mỹ huệ, hạnh phúc mỹ mãn. Phật Pháp gọi điều này là trung đạo. Quý vị có thể sống trong trung đạo, ngập tràn chân thiện mỹ trí huệ, chắc chắn quý vị sống đời hạnh phúc nhất, viên mãn nhất. Có thể thấy sự thụ dụng trong Phật Pháp chẳng thuộc trong đời sau, mà là hưởng thụ ngay trong hiện tại. Tùy thuộc quý vị có biết sử dụng hay không, có thật sự triệt để hiểu rõ hay không. Biết sử dụng thì không gì chẳng được tự tại. Những chỗ như thế này chúng ta đều phải học tập. Học tập chẳng phải là học tập theo hình dáng, mà phải thật sự học giống như Phật, thấu hiểu thật tướng của các pháp, triệt để hiểu rõ chân, giả, trung là một, không hai. Bất luận pháp nào cũng đều trọn đủ chân, giả, trung. Tông Thiên Thai nói, nhất tâm tam quán. Tùy tiện lấy một pháp nào, to như thế giới hoặc nhỏ như vi trần, không pháp nào chẳng trọn đủ nhất tâm tam quán. Giống như chúng ta cầm lấy trang giấy này, đây là một pháp, nói về thể, bản thể của nó là không, chẳng có tự thể. Tướng của nó là giả. Chúng ta dùng nó để đánh dấu trang sách đang đọc dở, nó khởi tác dụng, dụng là trung, chúng ta dùng trung. Có trở ngại thể và tướng hay chăng? Chẳng trở ngại. Vì thế, thể tướng dụng đồng thời, chẳng hề tách rời. Pháp nào cũng đều là như thế. Nếu quý vị tiến nhập chỗ này, sẽ đạt được đại tự tại. Từ nay trở đi chẳng còn lo âu, vướng mắc. Tâm và toàn thể vạn pháp hợp thành nhất thể, thụ dụng tự tại. Pháp thân chân ngã giả, ước bổn nhi ngôn. Đây là nói theo bản thể. A nan diệt thông pháp thân ngã giả, dĩ vô ngã pháp trung, hữu chân ngã, tức pháp thân ngã. Như niết bàn thường lạc ngã tịnh chi ngã, hà ngại ư vô ngã. Trí giả đại sư chú giải kinh Pháp Hoa, trong bộ Pháp Hoa Kinh Văn Cú, Ngài đã chia kinh Pháp Hoa thành hai phần, nửa bộ đầu và nửa bộ sau. Kinh Pháp Hoa có tất cả 7 quyển, 28 phẩm, 14 phẩm đầu thuộc nửa bộ đầu, 14 phẩm sau thuộc nửa bộ cuối. Trong mỗi nửa bộ đều có 3 phần là tự phần, chánh tông phần và lưu thân phần. Cách phân định ra sau, tức là bổn tích nhị môn, chia thành hai môn là bổn môn và tích môn. Nói tới tích môn thì tích là dấu vết, hình tướng. Dùng tỷ dụ để nói sẽ giống như diễn tuồng. Nói tích là nói trên sân khấu, quý vị mang thân phận nào, đó là tích. Nói tới bổn thì quý vị ở sau sân khấu có thân phận thật sự như thế nào, đó là bổn. Bổn tích nhị môn là như vậy đó. Nói theo mặt dấu vết, hình tướng, Tôn giả A Nan là một đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, là sơ quả Tu Đà Hoàng. Đấy là nhìn từ tướng, giống như diễn tuồng. Ngài đóng vai ấy, thủ diễn vai ấy, phải diễn cho thật giống. Đóng vai nào thì phải diễn xuất giống như vai trò ấy. Đó là nói theo mặt hình tướng dấu vết. Nói theo bổn, Ngài A Nan là Đại Bồ Tát thị hiện nhằm giúp Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh, giống như trợ giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài chẳng thực sự là một vị Tu Đà Hoàng trong tiểu thừa, mà là Đại Bồ Tát tái lai. Mục Kiền Liên Xá Lợi Phất nhìn theo hình tích là học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật, là tiểu thừa tứ quả La Hán, có địa vị như thế. Nếu nhìn theo diện mạo sau sân khấu, các ngài đã sớm thành Phật, là các vị cổ Phật tái lai. Đó gọi là nhất Phật xuất thế, thiên Phật ủng hộ. Nghĩa là một vị Phật xuất thế giáo hóa chúng sanh, 1000 Phật, chư Phật có duyên với vị Phật ấy, có duyên với chúng sanh, thảy đều đến ủng hộ, giúp đỡ vị Phật ấy giáo hóa chúng sanh. Những vị đến ủng hộ, có vị thị hiện thân phận xuất gia như Mục Kiền Liên, Xa Lợi Phất, A Nan. Có vị thị hiện thân phận tại gia như vua Ba Tư Nạc thuở ấy, là hộ pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà vua là Tứ Địa Bồ Tát, phát tâm đến hộ pháp. Chư vị phải hiểu, những vị làm công tác hoằng pháp và hộ pháp đều chẳng dễ dàng, đều là Bồ Tát tái lai. Chẳng phải là Bồ Tát nói thật thà, ai nhận biết Thích Ca Mâu Ni Phật, ai coi Ngài như vật báo, ủng hộ như vậy nhất định phải là kẻ thật sự nhận biết giá trị. Ai nhận biết giá trị? Chư Phật Bồ Tát nhận biết giá trị, chứ phàm phu chẳng biết. Phàm phu chẳng nhận biết giá trị, cho nên người ủng hộ thường ngỡ ma là Phật. Nếu chư vị nghiên cứu chú giải kinh Vô Lượng Thọ kỹ lưỡng, Trong chú giải đã giảng rất rõ ràng. A-di-đà Phật phát 48 nguyện, vì sao Ngài phải phát ra nguyện này nguyện nọ? Trong các nguyện ấy có nói tới tha tâm thân. Hễ sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới bèn có tha tâm thân. Đấy là Đức Phật thấy khá nhiều chúng sanh trong mười phương thế giới có trí huệ, nhưng thiếu phước đức, hoặc có phước báo, nhưng thiếu trí huệ. Có lúc lại có đức, nhưng không có quyền vị, như Đào Uyên Minh. Lui về đi thôi, rút lui. Vì sao? Suốt đời ôm ấp học vấn, nhưng chẳng có chỗ dùng, không nơi dụng võ. Lại có những kẻ thiếu đức lại giữ địa vị rất cao. Địa vị rất cao ấy sẽ tổn hại dân chúng khá nhiều. Nếu có tha tâm thân, chúng ta sẽ ủng hộ người hữu đức hữu học. Hết thảy dân chúng đều hưởng lợi lạc. Có thể thấy tha tâm thân vô cùng trọng yếu. Vì thế, A-di-đà Phật mới phát nguyện như sau. Phàm là người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thảy đều đắc tha tâm thân. Nếu có một ai chẳng đắc tha tâm thân, Ngài thề chẳng thành Phật. Nhất là trong thời kỳ mạt pháp, pháp yếu ma mạnh. Vì sao ma mạnh mẽ? Ma tu phước, phước báo to lớn. Người thật sự học Phật, thật sự phát tâm, phước báo kém hơn ma dương. Thật sự phát tâm thì làm như thế nào? Vội vã cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, về đi thôi. Vì sao? Chẳng có phước báo sẽ chẳng thể độ chúng sanh. Từ kinh luận chúng ta có thể thấy những chỗ như vậy đều phải nên biết. Ngài A Nan đã là pháp thân đại sĩ, nhất định Ngài đã sớm chứng đắc tam đức bí tạng. Tam đức là pháp thân, bát nhã, giải thoát. Ngài đã chứng đắc. Mỗi đức trong tam đức đều có thường, lạc, ngã, tịnh. Thật đấy, chẳng giả đâu. Pháp thân có thường, lạc, ngã, tịnh, chân thật. Bát nhã cũng có thường, lạc, ngã, tịnh, chân thật. Giải thoát cũng có thường, lạc, ngã, tịnh, chân thật. Đấy là chân ngã, chẳng phải là giả ngã. Trong kinh có 8 cách định nghĩa chữ ngã. Chúng ta chỉ nói 2 định nghĩa trọng yếu nhất. Ý nghĩa thứ nhất là chủ tể. Ngã có nghĩa là chủ tể, tức là chính mình làm chủ. Nay chúng ta hãy suy nghĩ, bản thân chúng ta có thể làm chủ hay chăng? Nếu ta có thể làm chủ, năm nào cũng là 18 tuổi thì ta mới làm chủ được. Ta chẳng già, chẳng bệnh, chẳng chết thì mới có thể làm chủ. Ngày nay, tuy ta mong mỏi như thế, vẫn phải già, vẫn phải bệnh, vẫn phải chết, tức là không thể làm chủ, không có ngã. Ý nghĩa thứ hai là tự tại. Ngã có nghĩa là tự tại. Chúng ta cũng chẳng đạt được tự tại, nhưng pháp thân thật sự làm chủ, thật sự tự tại. Bát nhã và giải thoát đều là tự tại, đều làm chủ, cho nên chúng có ý nghĩa ngã. Vì thế, nói theo bổn, Đại Bồ Tát hóa thân có chân ngã. Tuy các ngài miệng nói ngã để hằng thuận chúng sanh, vẫn tương ứng với tự tại ngã của chính mình, chẳng phải là gạt người, nên nói lời ấy trọn chẳng nói sai. Vô ngã pháp trung, hữu chân ngã, tức pháp thân ngã. Tự tánh là chân ngã, tức là pháp thân. Pháp thân ngã là chân ngã. Như niết bàn thường, lạc ngã, tịnh chi ngã. Có chân thường, chân lạc, chân ngã. Có thanh tịnh, chân chánh. Đối với phàm phu và tiểu thừa, quyền giáo Bồ Tát, bốn chữ thường lạc ngã tịnh là hữu danh vô thực. Tứ niệm xứ và chúng ta hãy dùng trí huệ để quan sát. Nhưng trong cảnh giới phàm phu không có thường lạc ngã tịnh. Quán thân bất tịnh, không có tịnh. Quán thọ là khổ, không có lạc. Quán pháp vô thường, không có thường. Quán tâm vô ngã, không có ngã. Bốn chữ ấy, hàng pháp thân đại sĩ đều có. Các ngài có thường, lạc, ngã, tịnh. Quả thật, trọn đủ bốn tịnh đức ấy, chẳng thiếu thứ gì. Nay chúng ta dùng phương pháp niệm Phật để chứng đại niết bàn, chứng pháp thân. Niệm tới trình độ nào? Niệm tới lý nhất tâm bất loạn bèn chứng đắc. Hoặc phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Chính mình sẽ đạt được, thật sự thụ dụng bốn đức, thường lạc ngã tịnh ý. Những vị đại quyền Bồ Tát thị hiện có nói ta, há trở ngại vô ngã? Các ngài quả thật có thể nói ngã. Dưới đây là giảng chữ văn, văn giả, nhĩ căn phát thức, phế biệt tùng tổng. Lẽ ra nên nói văn là nhĩ văn, vì sao nói ngã văn? Nhĩ là lục căn, là biệt, ngã là tổng. Nói ngã văn cũng được, mà nói nhĩ văn cũng thế. Bỏ cái riêng biệt thuận theo tổng quát, nên nói ngã văn. Cố dân ngã văn, đại thừa trung tam, thị giáo vô văn, chung giáo văn nhi bất văn, đốn giáo vô văn bất văn, tông hiền thủ giảng ngũ giáo là tiểu, thị, chung, đốn viên. Loại trừ tiểu giáo ra, đó là tiểu thừa. Vì kiến giải của tiểu thừa giống như phàm phu, thị giáo là bắt đầu của đại thừa, cho nên bắt đầu nói từ chỗ này. Trong ba câu ấy, văn là pháp có, vô văn là không. Quy nạp lại sẽ là một đằng không, một đằng có. Thị giáo nói hết thảy các pháp là không, hoàn toàn chú trọng quan sát thể của hết thảy các pháp, quan sát từ lý thể của hết thảy các pháp, nên thành lập giáo nghĩa dạng pháp giai không. Do vậy nói họ vô văn, dạng pháp đều là không. Chung giáo là nửa sau của đại thừa, thị giáo là nửa đoạn đầu của đại thừa. Đức Phật nói đến không là nói đến bản thể, nửa đoạn sau là từ thể khởi dụng. Khởi dụng là hiện tướng, hiện tướng chính là có. Phân chia đại lược thì Phật giáo có hai tông là không và hữu. Phân chia tỉ mỉ thì trong không tông có rất nhiều phân phái, trong hữu tông lại có rất nhiều tông. Nói nghiêm ngặt quy nạp toàn thể lại sẽ là hai tông không và hữu. Không và có là một chẳng hai. Không là nói về thể, có thể nhất định có tướng, thể chẳng lìa tướng, tướng nhất định có thể, tướng chẳng rời thể. Do đó thể và tướng là một không hai. Nhằm khiến cho chúng ta giác ngộ, nhằm thuận tiện thuyết pháp, nên Đức Phật nói thể, nói tướng. Nói tới thể, chúng ta chớ nên chấp trước thể. Nói tới tướng, chúng ta chớ nên chấp tướng. Quý vị chấp tướng sẽ chẳng ngộ thể. Quý vị chấp trước thể, nhất định bị tướng mê hoặc. Nói cách khác, thể và tướng thảy đều không hiểu rõ, chẳng cần phải chấp trước chúng. Đó là hiểu rõ thể và tướng. Do vậy, nói không là do không mà ngộ diệu hữu. Nói tới hữu là từ trong hữu ngộ chân không. Bất luận giảng theo cách nào, cảnh giới ngộ nhập là một, không hai, là cùng một cảnh giới. Lúc ấy mới gọi là pháp môn vô nhị, vô biệt. Tuy pháp môn muôn vàn sai khác, hễ ngộ nhập sẽ là một. Có như vậy thì mới có thể thật sự thụ dụng Phật Pháp. Đại thừa chung giáo thị song chiếu nhị biên, thể và tướng đều nói. Cho nên nói là nghe nhưng chẳng nghe. Ở đây lời sau giảng chung giáo văn nhi bất văn. Nói cách khác, đến khi ấy mới hiểu không và hữu là một, không hai. Tức hữu nhi không, tức không nhi hữu. Đúng là song chiếu nhị biên. Trong tâm kinh có nói sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc là có, sắc là tướng, tức sắc tướng. Không là chân không, là thể, thể là không. Vì vậy nói sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Đốn giáo vô văn bất văn, đốn giáo thị song giá nhị biên, chung giáo là song chiếu. Song chiếu là vừa có vừa không, cũng có cũng không. Nói theo tướng thì có, nói theo thể sẽ là không. Đốn giáo là song giá. Song giá là không lẫn có đều chẳng có. Không chỉ chẳng có không, mà ngay cả có cũng chẳng có. Đó là song giá. Đốn giáo vô văn diệt vô bất văn, không nghe và không chẳng nghe, cả hai đằng đều tách lìa. Vô văn là ngăn lấp có, vô bất văn nhằm ngăn lấp không. Đấy mới là trung đạo song giá nhị biên. Song chiếu là trung đạo, song giá cũng là trung đạo. Họ thụ dụng giống hệt như nhau, tương đồng. Phương pháp để tiến nhập khác biệt. Một đằng tiến nhập bằng song giá, một đằng tiến nhập bằng song chiếu. Thực ra sau khi đã tiến nhập sẽ tương đồng. Các giáo nghĩa thông thường đều nói như vậy. Ước đương tông, chữ đương tông chỉ Tịnh Độ tông của chúng ta. Cách nhìn và cách giảng chữ văn trong tông này như thế nào? Tắc truyền pháp thánh nhân, dĩ ngã vô ngã bất nhị chi chân ngã, căn cảnh phi nhất dị chi diệu nhĩ, văn sa bà cực lạc vô chướng ngại chi pháp môn giả. Đây là giải thích theo giáo nghĩa của tông này. Nên giảng câu dĩ ngã vô ngã bất nhị chi chân ngã như thế nào? Ngã là có, nói theo tướng. Vô ngã là nói theo thể. Ngã vô ngã bất nhị là thể và tướng chẳng hai, mà cũng là tánh và tướng như nhau. Cũng là có chính là không, không chính là có, chẳng phải có, chẳng phải không. Hoàn toàn kiến lập từ trung đạo. Nói tới ý nghĩa này, vì sao? Vì tông của chúng ta là Đại Thừa Đốn Giáo. Pháp môn này thành tựu trong một đời, 7 ngày thành tựu. Pháp môn niệm Phật là Đốn Giáo. Có thể nói các vị tổ sư đại đức, các tông các phái xưa nay đều công nhận đây là pháp môn Đốn Giáo, viên cực, đốn cực. Vì thế phải chọn cách nhìn của Đốn Giáo để giảng giải chữ văn thì mới là đúng. Căn cảnh phi nhất dị chi diệu nhĩ. Căn là nhĩ căn, văn sử dụng nhĩ căn. Cảnh là âm thanh, đối tượng của nhĩ là âm thanh. Căn cảnh nhược nhất, tắc nhĩ câu thành không, rỗng không. Cả hai thứ căn và cảnh đều chẳng thể thành lập. Kim phi nhất phi dị, tắc không hữu song khiển, tức thị Đốn Giáo song giá trung đạo giả. Chẳng thể nói là một mà cũng chẳng thể nói là dị. Dị là chẳng một, một và chẳng một đều chẳng thể kiến lập. Đó mới là diệu. Nói nhất sẽ chẳng là dị, nói dị sẽ chẳng là nhất. Nay không và có cùng tồn tại, không và có chẳng hay. Song giá, song chiếu, giá và chiếu đồng thời. Chúng ta thường nói là tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Vì thế, cái tai này tuyệt diệu tột bậc. Sử dụng cái tai tuyệt diệu này để nghe. Văn sa bà cực lạc vô chướng ngại chi pháp môn. Sa bà là nơi chúng ta đang cư trụ. Cực lạc là nơi chúng ta muốn đến. Tuy kinh nói hai nơi này cách nhau 10 vạn ức cõi Phật, nói thật ra sa bà giảng sanh cực lạc chẳng ngăn ngại. Thế giới cực lạc cũng chẳng ngăn ngại thế giới sa bà. Đó là câu tồn. Đấy là pháp môn song chiếu. Sở dĩ cứu cánh cực quang, bất diệt phàm phu nhất niệm. Giảng như thế nào? Y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới. Đương nhiên trong ấy bao gồm cả sa bà lẫn cực lạc. Đúng như Kinh Hoa Nghiêm đã dạy, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, chẳng có chướng ngại. Hiểu rõ đạo lý này sẽ thấy thấu suốt. Chỉ sau khi đã thấy thấu suốt, chúng ta mới buông xuống tất cả những nỗi ngờ vực, lo lắng. Hễ buông xuống, nhất tâm bèn hiện tiền. Do vậy biết, nhất tâm bất loạn chẳng khó chứng, chẳng khó đắc. Hiện thời chúng ta ngờ vực, lo nghĩ quá nhiều, cho nên nhất tâm chẳng thể hiện tiền. Không chỉ nhất tâm chẳng thể hiện tiền, ngay cả công phu thành phiến cũng chẳng thể hiện tiền. Chuyện này rất phiền. Chẳng thể hiện tiền, tuy chúng ta niệm, nhưng công phu chẳng đắc lực. Do vậy, phải nói lắm kinh luận dường ấy, sâu ngần ấy. Nói thật ra, lý này vốn sâu xa, nhưng sâu có thể nói thành cạn. cạn thì cũng chỉ cạn đến một mức độ nào đó. Lý này quả thật sâu như thế. Sau khi đã hiểu rõ, nói chung đều là một mục đích, buông xuống hết thảy các mối ngờ vực, lo lắng mà thôi. Buông hết thảy phân biệt, chấp trước, vọng tưởng xuống, sẽ thành công. Chúng ta thật sự có thể buông hết thảy phân biệt, chấp trước, vọng tưởng xuống, quý vị sẽ là người thượng thượng căn. Từ nay trở đi, chẳng cần phải nghe kinh giáo nữa. Kinh điển đối với người ấy sẽ như thế nào? Giấy lộn, một đống giấy lộn. Giảng kinh là gì? Nói nhăng nhít. Chẳng cần tới. Nếu trong tâm còn có nghi lự, thì vẫn cần phải có những thứ ấy. Vì sao? Chúng có thể giúp chúng ta giảm bớt và tiêu trừ nghi lự, tác dụng ở chỗ này. Nói cách khác, bản thân chúng ta vẫn chưa phải là thượng thượng căn, vẫn còn có nghi lự. Trong tâm vẫn có phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, chắc chắn chẳng phải là thượng thượng căn. Bậc thượng thượng căn, phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, thảy đều xóa sạch, thảy đều chẳng còn. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Now